Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Triển khai các giải pháp đổi mới trong cải cách thủ tục hành chính. Phụ nữ sông Công học Bác từ những việc làm thiết thực. Những khó khăn trong chuyển đổi số ở xã Phương Giao. Cuối chương trình có phỏng vấn trưởng khoa huyết học lâm sàng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về thành công ca ghép tế bào gốc đầu tiên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, ngày 5 tháng 11, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện chỉ thị số 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tin từ phóng viên Hoài Thu.
Theo báo cáo từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023, cả nước xảy ra gần 2.940 vụ cháy nổ và sự cố cháy, khiến gần 140 người chết và gần 120 người bị thương, thiệt hại gần 230 tỷ đồng và 207 hectare rừng. Thời gian qua, các cấp ngành địa phương nòng cốt là lực lượng công an đã nghiêm túc quán triệt quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, đạt nhiều kết quả tích cực. Đã tổng rà soát kiểm tra 100% nhà chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy gần 190.000 lượt cơ sở, phát hiện 67.000 tồn tại và kiến nghị khắc phục, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 8.500 trường hợp. Cả nước xây dựng được trên 40.000 mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy, gần 50.000 mô hình điểm chữa cháy công cộng, vận động trên 11 triệu hộ gia đình trang bị bình chữa cháy, 3 triệu hộ gia đình mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn còn nhiều tồn tại đã được các đại biểu chỉ rõ và đưa ra các giải pháp khắc phục. Trong đó tập trung chủ yếu vào công tác tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho người dân, chấn chỉnh hoạt động quản lý cấp phép, thanh tra, kiểm tra, chấp hành pháp luật xây dựng chưa đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đối với tỉnh Thái Nguyên, 10 tháng của năm 2023, toàn tỉnh đã xảy ra 37 vụ cháy khiến một người bị thương, thiệt hại trên 7,1 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với 1.555 cơ sở. Phát hiện xử phạt đối với 244 hành vi vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước gần 1,5 tỷ đồng. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục. Đồng chí yêu cầu các địa phương hoàn thành tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy trong tháng 12. Bên cạnh đó thì các cấp các ngành cần khẩn trương xây dựng hoàn thành các quy định cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn, đẩy mạnh tuyên truyền và kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mang lại sự bình yên cho cuộc sống.
Tiếp tục chương trình thời sự, mời quý thính giả cùng điểm lại một số tin tức nổi bật diễn ra trong tuần qua. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, dự án tu bổ di tích lịch sử quốc gia chùa Hương Ấp, tức Vạn Xuân Tự, thuộc khu di tích Lý Nam Đế, phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên đã chính thức khởi công. Công trình được đầu tư xây dựng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, bao gồm các hạng mục nhà bảo quản, tam quan, tam bảo, nhà tổ, nhà mẫu, lầu chuông, lầu trống, đền thờ Lý Nam Đế và các công trình phụ trợ khác. Việc tôn tạo di tích lịch sử chùa Hương Ấp nằm trong tổng thể quy hoạch khu di tích Lý Nam Đế có quy mô 54,6 ha, mang tầm cỡ quốc gia. Đây là việc cần thiết nhằm giáo dục cho thế hệ sau về công lao của các thế hệ đi trước đã xây dựng đất nước.
Tại phiên họp thứ 28, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đánh giá về tình hình kinh tế xã hội năm 2023, xây dựng kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024, trong đó tập trung vào việc khắc phục những tồn tại vướng mắc như các chỉ tiêu sản xuất công nghiệp hiện đang đạt thấp, thu nhập bình quân đầu người, GDP cũng đang gặp khó khăn. Những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao. Trên cơ sở thống nhất đánh giá những thuận lợi khó khăn, dự báo dư địa và nguồn lực cho phát triển, các đại biểu đã nhất trí xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 với nhiều chỉ tiêu cụ thể. Cũng tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ rõ những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng cuối năm, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, thúc đẩy tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, tận dụng các thời điểm thuận lợi cho tiêu thụ hàng hóa dịp cuối năm, lễ, Tết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là dịp cao điểm cuối năm.
Lần đầu tiên, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề và phiên giải trình về kết quả thực hiện kiến nghị tại nghị quyết giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh và kết luận kiến nghị giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban của Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhiều nội dung quan trọng đã được đưa ra hội nghị giải trình xung quanh các lĩnh vực đất đai, văn hóa xã hội, chính sách dân tộc. Mặc dù là lần đầu tiên tổ chức nhưng qua diễn biến phiên giải trình, giám sát đã cho thấy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền luôn được đổi mới và không ngừng nâng cao về chất lượng, thể hiện rõ trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trên địa bàn. Trên cơ sở kết quả của phiên giải trình giám sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tham mưu xây dựng thông báo kết luận phiên giải trình, báo cáo giám sát để làm cơ sở cho Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường hoạt động giám sát.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn về việc triển khai các giải pháp đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó chỉ đạo các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện rà soát, chuẩn hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Trên cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông thủ tục và tái sử dụng dữ liệu để công khai minh bạch quy trình, thủ tục, hướng đến sự bình đẳng, tránh chồng chéo. Ưu tiên bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, có tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ cho việc triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, bất cập về quy định và thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
Thưa quý thính giả, nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Sông Công đã triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Chi tiết mời quý thính giả nghe bài viết sau của cộng tác viên Mai Thương.
Đã thành thói quen, hàng ngày các hội viên phụ nữ xóm La Giang, xã Bá Xuyên thu gom rác thải tại gia đình để phân loại và gây quỹ. Từ nguồn quỹ này, trong 3 năm gần đây, Chi hội phụ nữ xóm đã tạo điều kiện cho 6 chị em phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền trên 50 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Việt, hội viên phụ nữ xóm La Giang chia sẻ.
Chi hội tôi là năm nào cũng cứ triển khai là từ đầu năm thì bắt đầu là vận động hội viên là thu gom rác thải tại nhà và xóm của tôi là cử một hội viên là chuyên là hàng tháng là đi thu gom đến nhà nào là có là hội viên đấy nhặt về một chỗ tập kết để bán cho nhà máy, các xí nghiệp.
Nhiều việc làm cụ thể, học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh cũng được Chi hội phụ nữ tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn phát động, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo hội viên như giáo dục truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đã có nhiều cá nhân tiêu biểu tích cực hưởng ứng phong trào. Chị Phạm Thị Bích Hảo, hội viên Chi hội phụ nữ tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công thông tin thêm.
Bên Chi hội phụ nữ của tổ dân phố em thì các chị phát động phong trào mô hình xanh, ngôi nhà xanh thì em thấy là cái phong trào này rất thiết thực để giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn trong chi hội.
Học tập và làm theo Bác trong việc giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lương Sơn đã duy trì hiệu quả mô hình điểm gia đình điển hình 503 sạch tại 6 chi hội. Đến nay toàn phường có 14 tuyến đường tự quản, 16 tuyến đường hoa với chiều dài hơn 2 km, duy trì 2 mô hình hạn chế sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt, duy trì mô hình tiết kiệm từ phân loại rác thải tại 20 chi hội. Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lương Sơn, thành phố Sông Công cho biết.
Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lương Sơn thì việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn được hội coi trọng, tuyên truyền đến cán bộ hội viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phát động và thực hiện chính sách của Đảng nhà nước.
Thành phố Sông Công hiện có gần 17.000 hội viên phụ nữ sinh hoạt tại 145 chi hội. Để việc học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng, các cấp hội phụ nữ đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ hội viên học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện bằng những việc làm cụ thể phù hợp với công tác hội và trong cuộc sống. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã triển khai và nhân rộng 5 mô hình học tập và làm theo Bác trong thi đua phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, thu hút đông đảo hội viên tham gia. 5 năm gần đây, các cấp hội phụ nữ trên toàn thành phố đã giúp đỡ 390 hộ hội viên thoát nghèo, có 72 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở, duy trì phong trào ngày thứ bảy sạch đẹp, 145 câu lạc bộ xây dựng gia đình 503 sạch, 65 mô hình túi rác tiết kiệm. Bà Đồng Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sông Công khẳng định.
100% các chi hội trên địa bàn thành phố đã triển khai được học tập theo Bác từ việc làm rất nhỏ, đặc biệt là trong vấn đề về bảo vệ môi trường, trong vấn đề về xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn để trồng cây xanh. Số tiền tiết kiệm trên địa bàn thành phố đến nay là đã có gần 1 tỷ đồng từ cái việc nuôi lợn nhựa tiết kiệm, từ cái việc giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Các cái mô hình đã được lan tỏa, được giúp đỡ được nhiều cá nhân.
Những việc làm thiết thực, hiệu quả của cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố Sông Công thời gian qua đã thể hiện sự phong phú sáng tạo khi học tập và làm theo gương Bác, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội ở địa phương, khẳng định vị thế, vai trò của người phụ nữ trong thời kỳ mới.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai, tỉnh của Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21-28 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20-27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Hồ Yên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21-28 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Thường Thủy, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20-27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Ngày 4 tháng 11, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa tổ chức tập huấn về dữ liệu số và đảm bảo an toàn thông tin cho gần 100 cán bộ công chức đang công tác tại các cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân huyện. Các học viên được truyền đạt những kiến thức về kỹ năng số gồm khái quát công tác chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, kết quả thực hiện nghị quyết số 01 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2025, định hướng đến năm 2030, xử lý văn bản điện tử, lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ, tài liệu điện tử vào lưu trữ cơ quan, nhận diện, phòng ngừa các hành vi thủ đoạn lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng Internet, mạng xã hội, sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, định hướng phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông, quy định xử phạt trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Ngày 4 tháng 11, Sở Giao thông Vận tải và Bưu điện tỉnh đã phối hợp tổ chức tọa đàm cải cách hành chính với chủ đề Giải pháp nâng cao dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe ô tô do ngành giao thông vận tải cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đưa ra nhiều biện pháp nhằm tăng cường số người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe ô tô, trong đó đặc biệt chú trọng với phương án phối hợp với bưu điện tỉnh trong việc tiếp nhận và hỗ trợ công dân nộp hồ sơ trực tuyến tại các bưu cục. Đại diện Sở Giao thông Vận tải đã hướng dẫn cho cán bộ, giao dịch viên, nhân viên các bưu cục thuộc bưu điện tỉnh về trình tự nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp và giải đáp các vướng mắc liên quan. Thưa quý thính giả, Phương Giao là xã còn nhiều khó khăn của huyện Võ Nhai. Hiện xã chưa cán đích nông thôn mới. Trong những năm qua, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân luôn quan tâm chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực triển khai, coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, tạo động lực, đòn bẩy, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Nhưng kết quả đạt được khiêm tốn, cần được cải thiện. Phóng viên Khắc Thái phản ánh nội dung này qua phóng sự sau.
Từ giữa năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Phương Giao đã thành lập 13 tổ công nghệ số trên các xóm bản. Một đồng chí công chức xã chịu trách nhiệm chung. Các tổ công nghệ số có trách nhiệm hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số. Đây là đội ngũ được tập huấn, trang bị kiến thức bài bản và tận tâm tận lực với bà con, sẵn sàng cầm tay chỉ việc. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phương Giao, huyện Võ Nhai nêu vấn đề.
Để căn cứ vào cái nguồn lực của địa phương, từng bước một sẽ hoàn thiện dần hơn. Vì bây giờ cái chuyển đổi số ấy, thì theo mặt bằng chung là mọi người đánh giá rồi. Cái thứ nhất về là cái hạ tầng cơ sở là cái hệ thống máy tính, là có một số máy thì nó tốc độ cấu hình nó chậm, với lại cái đường truyền cái hệ thống mạng internet của xã thì bây giờ vẫn hơn 20 máy tính của xã vẫn dùng chung.
Đến thời điểm này, hệ thống máy tính được trang bị đã cũ, cấu hình thấp, đường truyền internet chậm, không đáp ứng được nhu cầu thực tế. Tỷ lệ hộ gia đình có đường internet cáp quang băng thông rộng mới đạt hơn 60%, tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng, ví điện tử chỉ đạt 14%. Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh mới đạt 75%. Trong đó thì đối tượng lao động chính ở các gia đình biết sử dụng thành thạo điện thoại thông minh, có khả năng bắt nhịp với chuyển đổi số thì phần lớn đi làm việc ở các công ty, nhà máy, xí nghiệp. Vì thế đến với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân xã, bộ phận một cửa để giải quyết thủ tục hành chính, chủ yếu là người già, có người không có điện thoại thông minh, có người có thì không biết sử dụng vì không biết chữ. Do đó, từ đầu năm đến nay, bộ phận này mới chỉ xử lý trực tuyến được 82 trong tổng số hơn 7.000 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 1,12%. Với vợ chồng bà Dương Thị Hồng xóm Đồng Rong, chuyển đổi số còn thật sự xa lạ. Tất cả là nhờ vào cán bộ phận một cửa làm thay.
Bây giờ đến cứ hỏi, coi như là cô thấy khó chỗ nào thì hỏi chỗ đấy, chứ để các anh bảo đi, chứ còn cô chưa hiểu nó là thế nào. Nó nhiều lắm, quá nhiều cái nó thay đổi ấy, cô không thể nhận thức được.
Bên cạnh đó thì việc xây dựng nền tảng chính quyền điện tử còn chậm, một số ngành lĩnh vực chưa chủ động tham gia chuyển đổi số, quản lý thông tin trên không gian mạng chưa đáp ứng. Tài nguyên dữ liệu số chưa được khai thác hiệu quả, nhất là phân tích thông minh phục vụ chỉ đạo điều hành. Nhiều doanh nghiệp của xã còn chưa chủ động tiếp cận ứng dụng, sử dụng công nghệ hiện đại, quy mô kinh tế còn nhỏ. Thương mại điện tử ở mức thấp, người dân có tâm lý e ngại và chủ yếu vẫn sử dụng tiền mặt trong các giao dịch. Thực tiễn cho thấy nguyên nhân của những hạn chế trên một phần còn đến từ nhận thức về chuyển đổi số của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân và trong hệ thống chính trị chưa đầy đủ và còn nhiều hạn chế. Nguồn lực dành cho đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Công tác quản lý nhà nước về chuyển đổi số chưa theo kịp thực tiễn. Ông Hoàng Xuân Thắm, cán bộ văn phòng một cửa xã Phương Giao cho rằng khó khăn là rất lớn và để khắc phục sự tồn tại yếu kém đó thì sự kiên trì sẻ chia gần gũi với bà con là rất quan trọng.
Cũng có hướng dẫn đến tận cơ sở, đến tận xóm, cũng có thành lập tổ các thứ hướng dẫn đấy, bà con nhân dân đấy làm mới quen.
Khó nhưng phải làm. Nhận thức rõ những khó khăn bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân, sự quan tâm đầu tư giúp đỡ của các cấp ngành, Phương Giao đang từng bước khắc phục khó khăn, nỗ lực chuyển đổi số vì sự phát triển bền vững, thúc đẩy phát triển hạ tầng số, giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ. Có cố gắng nỗ lực thì trong thời gian tới, công tác chuyển đổi số của xã Phương Giao mới có thể có những bứt phá, rút ngắn khoảng cách với các địa phương trong và ngoài huyện, góp phần mang lại cuộc sống tiện ích hiện đại cho người dân.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 4 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp với Phòng Y tế huyện Phú Bình tổ chức hội nghị hướng dẫn chuyên môn về cải thiện dinh dưỡng cho trên 200 cộng tác viên dinh dưỡng và y tế thôn bản trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã cung cấp những kiến thức, thông tin về vai trò, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản, phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng và theo dõi tăng trưởng ở trẻ em, chế độ dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và cho con bú, lợi ích tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ, các vi chất dinh dưỡng đối với sức khỏe của trẻ em. Theo số liệu của cơ quan chuyên môn huyện Phú Bình, hiện nay tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn huyện là gần 14,2%. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine theo quy định trong 9 tháng năm 2023 mới đạt 55,6% kế hoạch.
Sáng nay mùng 5 tháng 11, tại nhà thi đấu Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Thái Nguyên lần thứ 18 năm 2023-2024 đã được tổ chức. Hội khỏe Phù Đồng lần này thu hút trên 3.000 vận động viên đến từ 9 phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 14 môn thi đấu được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ ngày 8 tháng 10 đến 10 tháng 11 năm 2023. Giai đoạn 2 từ 23 tháng 2 đến 29 tháng 2 năm 2024. Thông qua Hội khỏe Phù Đồng lần này, tỉnh Thái Nguyên sẽ xây dựng lực lượng và chuẩn bị về mọi mặt cho Hội khỏe Phù Đồng toàn quốc lần thứ 10, khu vực 2 diễn ra tại Thái Nguyên vào tháng 5 năm 2024.
Thưa quý thính giả, theo các chuyên gia y tế, ghép tế bào gốc tạo máu là một phương pháp điều trị được sử dụng trong nhiều loại bệnh lý khác nhau, đặc biệt là trong bệnh lý huyết học ác tính. Hiện nay trên cả nước mới có 10 bệnh viện, viện chuyên ngành thực hiện thành công ghép tế bào gốc ngoại vi tự thân trong điều trị các bệnh lý về huyết học. Với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, tháng 10 vừa qua cũng đã thực hiện thành công với một bệnh nhân nam 50 tuổi ở thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, được chẩn đoán đa u tủy xương giai đoạn 3. Đây là ca bệnh ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đầu tiên được các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện với sự phối hợp chuyển giao kỹ thuật cùng với các chuyên gia đầu ngành của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Nhà báo Hà Thắng phỏng vấn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Hảo, trưởng khoa huyết học lâm sàng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về nội dung này. Quý thính giả cùng nghe.
Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Hảo, một thông tin rất mới về chuyên môn của bệnh viện mới đây là đã thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc đầu tiên. Và trước khi chúng ta bắt đầu với những câu hỏi, xin được chúc mừng thành công về mặt khoa học của bệnh viện và cảm ơn bác sĩ đã nhận lời cho cuộc phỏng vấn này.
Xin chào nhà báo Hà Thắng và các quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay.
Vâng, câu hỏi trước tiên thì xin được bác sĩ giải thích một chút về mặt góc độ chuyên môn và chúng ta thì sẽ được hiểu như thế nào về tế bào gốc ạ.
Dạ vâng ạ, tế bào gốc là một tế bào có khả năng tự đổi mới, tăng sinh và phát triển biệt hóa thành các tế bào chuyên biệt để thực hiện chức năng của một mô cụ thể. Tế bào gốc thì được phân lập từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó nguồn tế bào gốc từ máu ngoại vi, mô dây rốn cung cấp một lượng tế bào gốc đáng kể và có nhiều ưu điểm vượt trội. Tế bào gốc tạo máu khi được truyền vào trong cơ thể qua đường truyền tĩnh mạch sẽ di chuyển đến tủy xương. Tại đây chúng sẽ tăng sinh và phát triển thành các tế bào máu thay thế cho các tế bào cũ bị khiếm khuyết.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hào đã chia sẻ về cái giá trị của tế bào gốc, và với cái sự chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là tế bào gốc rất là quan trọng. Và bác sĩ có thể cho biết là khoa huyết học lâm sàng của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thì đã nghiên cứu để thực hiện cái việc này từ khi nào?
Dạ vâng ạ, sau năm 2012, hai đoàn chuyên gia của Nhật Bản và Hàn Quốc có sang làm việc tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, và các chuyên gia đã chia sẻ việc ứng dụng tế bào gốc cho việc điều trị các bệnh lý, trong đó là bệnh lý về ung thư, đặc biệt là ung thư máu. Thì sau khi mà đoàn chuyên gia làm việc thì ban giám đốc bệnh viện đã có xây dựng một kế hoạch rất là chi tiết và cụ thể, và cũng mong muốn là ứng dụng kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và đã giao cho khoa lâm sàng thực hiện cái kỹ thuật này.
Vâng, thưa bác sĩ, thì trong cái quá trình cái việc thực hiện cái ca ghép này nó đã diễn ra như thế nào? Thế và thực tế thì với cái bệnh nhân được ghép tại Thái Nguyên thì đến nay cái việc tiến triển nó ra làm sao thưa bác sĩ?
Thì tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, bệnh nhân Trần Văn Hát, 50 tuổi, sau khi được chẩn đoán là đau tủy xương đã được thực hiện 8 đợt điều trị hóa chất và sau đó được đánh giá đặt lưu bệnh hoàn toàn. Và sau khi hội chẩn với các chuyên gia tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương thì bệnh nhân đủ tiêu chuẩn ghép tế bào gốc và nguồn tế bào gốc của bệnh nhân đã được huy động từ máu ngoại vi.
Vâng, tế bào gốc máu ngoại vi ạ.
Vâng,
vâng, thì bác sĩ có thể giải thích kỹ thêm một chút hiểu như thế nào về cái tế bào gốc máu ngoại vi này?
Dạ vâng ạ, nguồn tế bào gốc được hiểu là rất được thu nhận được từ nhiều vị trí khác nhau, có thể ở máu ngoại vi, có thể ở thủy xương, có thể ở dây rốn, có thể ở tế bào trung mô, ở mô mỡ. Thế tuy nhiên ở tại Việt Nam thì việc sử dụng nguồn tế bào gốc lấy từ máu ngoại vi đang được ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam, bởi vì nó có nhiều lý do, nhưng trong một lý do đơn giản nhất đó là nó thuận lợi cho người bệnh cũng như là các kỹ thuật nó đơn giản hơn và dễ áp dụng trong điều kiện của Việt Nam.
Các bệnh nhân ung thư khác họ sẽ có cơ hội như thế nào nếu như họ có được cái nguồn gen tế bào gốc?
Việc mà áp dụng tế bào gốc thì không những chỉ làm trong các bệnh máu, nói chung ví dụ như là ung thư máu hay là bệnh lý đau tủy xương như tôi vừa nói ở trên, thì việc ứng dụng tế bào gốc có thể được ứng dụng cho nhiều bệnh lý ung thư khác nữa, ví dụ như ung thư tạng đặc ở đây có thể kể đến như là ung thư vú, ung thư buồng trứng, ung thư tử cung. Sau khi tất cả những bệnh nhân ung thư mà trải qua cái thời gian điều trị hóa xạ lâu và kéo dài thì làm cho tế bào máu trở nên kiệt quệ. Cái sự kiệt quệ của các tế bào máu thì sẽ làm cho các nguy cơ về nhiễm trùng tăng lên, và vì vậy việc ghép tế bào gốc cho bệnh nhân ở nhóm bệnh nhân này sẽ giúp cho cái thời gian bệnh nhân hồi phục nhanh hơn, tránh được những cái biến chứng như nhiễm trùng, xuất huyết trong quá trình bệnh nhân điều trị.
Thưa bác sĩ, là cái điều như bác sĩ vừa nói thì có nằm trong tiếp trong cái lộ trình mà nghiên cứu tới đây không ạ?
Dạ vâng ạ, việc mà đặt nền móng cơ sở cho việc phát triển tế bào gốc trong tương lai thì không những ở khoa học lâm sàng mà Ban giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cũng đã quyết tâm xây dựng cái hệ thống ghép tế bào gốc này không chỉ ứng dụng ở mô hình của khoa, và bản thân khoa chúng tôi sẽ cố gắng là từng bước phát triển ứng dụng kỹ thuật này cho mô hình đa bệnh tật, trong đó có nhiều bệnh máu khác. Và bên cạnh đó thì có một chuyên ngành mà chúng tôi cũng mong muốn được chia sẻ với quý vị, đó là bệnh lý liên quan đến liệt tủy ở trong nhóm bệnh nhân bị hội chứng vì tổn thương thần kinh trung ương. Và đây cũng là một cái hướng đi mới trong tương lai mà tôi hy vọng rằng sự hợp tác giữa khoa lâm sàng với lại khoa ngoại thần kinh cuộc sống sẽ có cơ hội để cho những bệnh nhân bị tổn thương tủy sống do chấn thương có thể hồi phục trong tương lai.
Và cái câu hỏi cuối bác sĩ có thể trả lời cho thính giả, đó là để có thể áp dụng cái ghép tế bào gốc, bác sĩ đưa ra những cái khuyến cáo gì đối với lại người dân nói chung?
Để có một cái cơ hội tốt về việc ứng dụng tế bào gốc cho điều trị các bệnh nhân trong Việt Nam chúng ta, điều đầu tiên thì cũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình, và điều mong muốn tôi được chia sẻ ngày hôm nay là tất cả các quý vị có được nghe chương trình hôm nay thì cũng hiểu đơn giản thế nào gọi là tế bào gốc. Và việc hiểu đơn giản về tế bào gốc thì giúp cho chúng ta hình thành được ý tưởng, ý thức hệ của mình, có nghĩa là bản thân chúng ta sẽ xây dựng cho bản thân mình cũng như người thân của mình cái mô hình mà chúng ta có thể dự trữ được nguồn tế bào gốc có thể lấy từ đâu. Tôi lấy ví dụ như là những cặp vợ chồng mới sinh, chúng ta hoàn toàn có thể lưu cái nguồn tế bào gốc này từ dây rốn của những đứa trẻ. Và việc lưu giữ này thì giúp cho chúng ta xây dựng một cái bộ ngân hàng tế bào gốc rộng hơn, nhiều hơn, và cái mô hình ứng dụng này giúp cho những bệnh nhân khác có thể thừa hưởng những cái thành quả của chúng ta để ứng dụng cho việc điều trị. Đối với các cặp vợ chồng sinh con mà các anh chị mong muốn được lưu trữ thì có thể liên hệ với lại khoa sản Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hoặc khoa sản Bệnh viện A. Đây là hai đơn vị của tại tỉnh Thái Nguyên luôn có những kênh thông tin liên lạc trực tiếp với lại ngân hàng tế bào gốc của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Chúng tôi sẽ có cái quy trình hướng dẫn bằng cái quy trình cụ thể để sau chúng ta có thể lấy và bảo quản lưu trữ tế bào gốc, và sau này chúng ta sử dụng nó cho cá nhân các anh chị hoặc có thể có những người thân, hoặc là rộng hơn là những bệnh nhân cần thiết với cái sản phẩm đấy.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ giao